quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Việt Nam tuần qua và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Vào ngày 15 tháng 5 vừa qua, thì chính phủ Việt Nam đã trao quyết định thành lập ban quản lý khu kinh tế Vân Đồn. Cái điều này khiến cho người ta lập tức nhớ lại về những cái cuộc biểu tình vào năm 2018 phản đối luật đặc khu, và cái luật đặc khu sau đó đã được hoãn lại. Thế nhưng cho dù luật đặc khu hoãn lại thì khu kinh tế Vân Đồn vẫn được thành lập và ban quản lý khu kinh tế Vân Đồn đã được thành lập. Khu kinh tế Vân Đồn này có liên quan gì tới những cái đặc khu và luật đặc khu mà gây lên sự phản ứng dữ dội trong dân chúng Việt Nam hay không? Đó là nội dung của Việt Nam tuần qua ngày hôm nay. Và trong cuộc trò chuyện hôm nay, Mo có luật sư Lưu Tường Quang. Chào thưa Mo, xin chào luật sư Lưu Tường Quang.
Thân chào cô Mai Hoa và kính chào tất cả quý vị khán thính giả của SBS Radio.
Chào thưa anh, trở lại thời điểm ban đầu là năm 2018, ngày 10 tháng 6, thì lúc đó tất cả những cái báo chí truyền thông đều đồng ý rằng những cái cuộc biểu tình chống luật đặc khu là lớn mạnh nhất từ sau năm 75. Thế nhưng hôm nay, Ban Kinh tế Vân Đồn vẫn ra, nhưng mà người ta theo dõi truyền thông thì mình không thấy những cái phản ứng mạnh mẽ nữa. Thì anh nhận xét gì về chuyện này thưa anh?
Đây là một vấn đề rất là quan trọng, đã ảnh hưởng không những là cái vấn đề phát triển kinh tế của Việt Nam mà đặc biệt hơn nữa là nó ảnh hưởng tới cái tương lai của Việt Nam về cái phương diện an ninh và quốc phòng. Xin nói vắn tắt, Vân Đồn là một cái huyện đảo thuộc cái tỉnh Quảng Ninh, nằm ở phía đông bắc của Bắc Bộ, nằm trong rừng Bắc Bộ. Thực sự đây là một địa điểm nó khá nhỏ, nó chỉ có khoảng 40.000 dân và cái diện tích trung bình tổng quát nó chỉ có 551 km2 mà thôi. Cô vừa mới nói đó, thì mới gần đây thì ông Nguyễn Xuân Phúc đã ký một cái quyết định thành lập tại cái trung tâm hành chính đặt ở cái thị trấn Cái Rồng của cái huyện đảo Vân Đồn. Vân Đồn là một trong ba cái địa điểm quan trọng mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã có ý định thành lập thành cái đặc khu kinh tế. Vì lý do đó mà nó có một sự phản đối rất là dữ dội của công chúng Việt Nam từ Sài Gòn đến Hà Nội, Đà Nẵng, Phan Rang, tất cả các nơi. Ngày 10 tháng 6 năm 2018 mà cô nói là nó lớn nhất tại Việt Nam kể từ sau năm 1975, thì để chúng ta hiểu thêm là cho nó nhắc lại tại sao nó có cuộc phản đối như vậy.
Vâng, có lẽ quý khán giả cũng nhớ rằng là lúc đó thì chính phủ mới đưa ra cái gọi là luật đặc khu và cho thuê đất 99 năm. Ba đặc khu gồm có Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc. Thì cái sự mà cho thuê đất 99 năm và đặc khu, lúc đó người dân Việt Nam nghĩ ngay tới cái chuyện mà Trung Quốc đầu tư vào. Chính vì vậy mà phản ứng người ta dữ dội và rất nhiều người biểu tình trong cái đợt đó, cho đến hôm nay họ vẫn bị bắt và vẫn bị tạm giam, tức là gần 2 năm trở lại rồi.
Nhiều người vẫn chưa được xét xử và nhiều người đã bị xét xử và bị giam cầm.
Dạ vâng, vì những cái cuộc biểu tình đó mà trong năm 2018 Quốc hội buộc phải hoãn lại, không thông qua luật đặc khu. Thế nhưng những cái hồ sơ mà Hoa có được là dự án của khu kinh tế Vân Đồn đã được Thủ tướng Chính phủ ký thông qua vào ngày 27 tháng 12 2018. Tức là khi mà biểu tình của dân chúng, phản đối của dân chúng và rất nhiều những cái nhà nhân sĩ trí thức trong nước cũng như ngoài nước về cái việc mà thông qua luật đặc khu, thì Quốc hội buộc lòng phải hoãn không thông qua luật, nhưng Thủ tướng Chính phủ vẫn ký thông qua cái quyết định thành lập cũng như là những quy hoạch về khu kinh tế Vân Đồn vào ngày 27 tháng 12. Và 3 ngày sau đó, ngày 30 tháng 12, 2018 thì khai trương khánh thành sân bay Vân Đồn, đủ để cho những cái máy bay quốc tế đường dài có thể đáp xuống. Thì cái điều này anh Quang có thấy lạ lắm không, khi mà quy hoạch một cái khu vực, một đất đai chưa có bản quy hoạch, chưa có được thông qua mà lập tức đã có một cái sân bay quốc tế quan trọng. Sở dĩ Mai Hoa dùng cái từ khiến ho còn gáy là bởi vì giáo sư Mạc Văn Trang trong một cái lần mà phỏng vấn với Mai Hoa, ông đã từng 2 lần đi qua Vân Đồn. Theo giáo sư Mạc Văn Trang nói rằng ông qua đó, ông đi thăm đó trước khi mà người Việt Nam không được phép ra tới cái nơi gọi là đặc khu hay là khu kinh tế thuộc về quốc gia mình. Thì ông nói rằng đây là cái khu thật sự, đúng từ ông nói là khỉ ho cò gáy, rất là nghèo nàn và nó cách biệt, nó chỉ gần với Trung Quốc thôi. Không có ai ra đó cả. Mà có một cái sân bay rất lớn, vào tháng 6 vừa rồi, 2019, ông ra đó thì ông thấy rằng là mọi thứ đó gần như đã hoàn thành. Người dân rất là chờ đợi rằng sẽ được đem tới công ăn việc làm cho mình. Cái sự mà đem tới công ăn việc làm thì lập tức qua nhớ tới Sinopharm mà luật sư Lưu Tường Quang cũng đã nhắc tới trong lần trước thưa anh. Thì không biết anh có liên hệ với hai cái này không thưa anh?
Tôi sẽ trả lời từng điểm một. Trước hết đó, là cái vấn đề về cái luật đặc ra cái đơn vị hành chính và kinh tế đặc biệt, hay là nói một cách vắn tắt là luật đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, thì nhà cầm quyền Việt Nam đã đưa ra một cái dự định là chi tiêu rất nhiều tiền tới những 1.500.000 tỷ đồng Việt Nam, tức là một tiền rất là lớn để biến cái ba cái địa điểm này thành những cái đặc khu kinh tế. Cái dự luật đặc khu kinh tế này cũng đã được đệ trình Quốc hội gồm 6 chương và 85 điều và dự trù là sẽ đi vào hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2019. Tuy nhiên như cô vừa mới nói là vì cái đe dọa, vì cái nhưng mà công chúng nghĩ rằng Trung Quốc sẽ can thiệp rất nhiều và sẽ phải thuê mướn 99 năm mà ba cái đặc điểm này, cho nên dân chúng đã biểu tình rất là dữ dội và do đó dự luật này chỉ nằm đó và không có được thảo luận trở lại và có lẽ là cũng không có cái cơ hội để được biểu quyết.
Dạ vâng, dự luật đặc khu có thể là sẽ không bao giờ được đề cập tới, thế nhưng cho dù luật đặc khu có thể không bao giờ được đề cập tới thì cái việc hình thành cái khu kinh tế vẫn thực hiện bằng những cái nghị định nhỏ lẻ.
Tôi sẽ nói tới tại sao cái dự luật này không được biểu quyết mà cái vấn đề xây dựng Vân Đồn đã được tiến hành và có những cái động tác kế tiếp mà chúng ta sẽ bàn luận. Tôi chỉ nói qua một cách rất vắn tắt là vấn đề an ninh quốc phòng thì Vân Đồn cũng như Bắc Vân Phong, Phú Quốc đều là quan trọng đối với Việt Nam, nhưng mà nó quan trọng theo cái nghĩa cả ba cái khu vực này nó đều nhìn về Biển Đông và nó có ảnh hưởng tới cái tầm quan trọng trong cái việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam đối với cái ý đồ xâm lăng hoặc là xâm lăng trong thực tế đã xảy ra của Bắc Kinh. Sở dĩ trước kia mà chúng ta có đề cập tới vấn đề Sihanoukville hay là một cái căn cứ bí mật quân sự mà có thể xảy ra gần cái hải cảng Sihanoukville là tại vì cái chế độ Hun Sen đã mở đường cho Trung Quốc thành lập bành trướng ra cái thế mạnh quân sự mà nằm sát cái vùng biển phía tây của đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam. Nó là một cái đe dọa rất lớn cho cái phần phía nam của Việt Nam và nó đồng thời nó cũng là cái đe dọa rất lớn cho cái sự giao thông của Biển Đông, tại vì nó cái vùng Sihanoukville là nó nhìn ra cái vịnh Thái Lan và nó sẽ đi đến cái vấn đề Singapore, cũng đồng thời nó cũng nằm trên một cái địa điểm rất gần trong cái chiến lược Nam Ninh Singapore, nằm trong cái chương trình một vành đai và một con đường của Bắc Kinh. Tôi chỉ nói vắn tắt như vậy, nhưng bây giờ trở lại cái vấn đề phát triển của Vân Đồn thì như cô vừa nói đó, chỉ sau tháng sau khi có cái cuộc biểu tình dữ dội và do đó nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải rút lại cái dự luật đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, thì họ lại phổ biến một cái quyết định của mà do chính Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký, quy định cái sự phát triển tất cả về mọi mặt của Vân Đồn, và đồng thời sau đó thì không lâu thì là khánh thành một cái phi trường quốc tế. Mà cũng nên nói rõ hơn là cái phi trường quốc tế Vân Đồn này là một cái phi trường gọi là do tư nhân thành lập, bên trong như thế nào thì chúng ta chưa biết, nhưng mà ít nhất là bên ngoài về cái phương diện hình thức thì nó do một tổng công ty Sun Group của một số đại gia Việt Nam đứng ra thành lập. Bây giờ chúng ta nhìn lại mà đặt cái câu hỏi tại sao khi cái dự luật thành lập đặc khu kinh tế bị rút lại thì chính phủ vẫn tiếp tục phát triển Vân Đồn một cách rất là nhanh chóng. Lý do tại sao? Thì cái vấn đề này trước kia thì đã có một chương trình của Đài Đại Á Châu Tự Do RFI cũng đã nêu lên là có thể nhà cầm quyền Việt Nam muốn biến một cái đặc khu kinh tế không thành công tại Vân Đồn trở thành một cái khu kinh tế Vân Đồn, để rồi bất cứ một lúc nào sau đó có thể trở lại cái tư cách là đặc khu kinh tế Vân Đồn hay chăng? Chúng ta nêu lên câu hỏi, chúng ta không có câu trả lời. Nhưng mà nhìn vào những cái động thái nó xảy ra thì thấy rằng cái sự suy diễn này nó cũng có cơ sở chứ không phải là hoàn toàn không có cơ sở. Bây giờ trước hết nó là cái sự phát triển về cái địa điểm, cái huyện Vân Đồn theo cái quyết định của ông Nguyễn Xuân Phúc hồi tháng 12 năm 2018, thì tôi đọc qua cái quyết định đó thì tôi thấy rõ ràng là nó rất là bao gồm rất là nhiều vấn đề. Nó đặt ra những cái sự phát triển về đường bộ, đường thủy, đường hàng không, đường sắt, và nó đưa ra những cái tiêu chuẩn, những cái tiêu chí mà cái sự phát triển phải đạt được để đem lại cái nguồn lợi kinh tế, nguồn lợi du lịch, nguồn lợi phát triển về đời sống, về thành thị, nghĩa là nó rất bao gồm tất cả mọi vấn đề mà nó rất là chi tiết. Mới đây đó thì theo cái tài liệu mà mình có thể đọc được và nhìn thấy được đó thì ngày 17 tháng 2 năm 2020 thì ông Nguyễn Xuân Phúc lại phê duyệt về cái sự phát triển của khu kinh tế Vân Đồn trong cái tầm nhìn từ 2020 cho đến năm 2040. Để làm gì? Để phát triển cái khu kinh tế này trở thành một cái khu kinh tế biển đa ngành, là một cái trung tâm công nghiệp mà có luôn cả những cái phương tiện giải trí, đặc biệt là vấn đề casino mà chắc là khách hàng chắc sẽ là người Trung Quốc. Nhưng mà nó có một cái điểm mà tôi nghĩ là nó có thể là một cái điểm tích cực. Chúng ta không chỉ trích hoàn toàn cái chế độ Cộng sản Việt Nam, nhưng mà nếu họ có những cái điểm tích cực gì thì chúng ta cũng có thể công nhận được, là cũng có thể biến cái nơi này thành một cái trung tâm đô thị đáng sống ở trong cái khu vực nhìn ra Biển Đông mà nhìn ra khu vực châu Á, Thái Bình Dương.
Nhưng mà thưa anh, khi mà vị trí Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc là ba vị trí có một cái ý nghĩa quan trọng về chiến lược cũng như quốc phòng của Việt Nam, thì việc ai đầu tư vào đó và ở như thế nào, và người dân Việt Nam được ra vào đó như thế nào, là một câu hỏi mà người dân Việt Nam đang đặt ra, câu hỏi mà không có được câu trả lời thỏa đáng. Cái nhất, cái thứ hai nữa, khi nói đến phát triển một cái khu vực kinh tế thành một cái khu vực đặc biệt thì cái thế mạnh của khu vực đó là cái gì? Thì nhìn lên những cái gọi là bản quy hoạch của ký vào năm 2018, tháng 12, 2018 cho đến tháng 2, 2020 thì thấy rằng là một cái khu đa ngành như anh nói, và nhìn cho đặt vô mắt người ta thấy rằng đó là một cái khu casino và giải trí. Thế thì quay lại cái vùng biển Vân Đồn á, là 551 km vuông. Đó là chỉ là vùng mặt đất thôi, chưa tính tới mặt nước. Nếu tính luôn mặt nước thì nó là 1.620 km2. Thì khi mà nói về cái chuyện mà đầu tư vào Việt Nam, đầu tư những cái vùng biển đó, thì trước đó mấy năm thì Singapore cũng nghe thông tin ở trong báo chí Việt Nam, Singapore nhã ý muốn đầu tư vào Phú Quốc, nhưng mà chính quyền Việt Nam không muốn nhận Singapore. Thì so sánh về diện tích của Vân Đồn thì như nãy mô nói là nó là hơn 550 km2 về mặt đất, và riêng mặt nước là 1.620 km2, cộng chung giữa mặt đất và mặt nước là 2.000 km2. So với Singapore, cả mặt nước lẫn mặt đất chỉ có 1.000 km2 mà Singapore phát triển như vậy. Trong khi Vân Đồn thì đến giờ này chính quyền Việt Nam chỉ nói rằng là cho nước ngoài mà không biết nước ngoài nào, và báo chí trong nước cũng không nói được rằng là đã có một cái nước ngoài nào bên phía phương Tây tư bản đã đầu tư vào đó chưa.
Chứ tất nhiên cái đầu tư đó nó có thể đến từ nhiều nguồn. Bây giờ để tôi nói trở lại cái điểm mà tôi muốn nói, tức là nếu ông Nguyễn Xuân Phúc hay là nhà cầm quyền hay là chính phủ Cộng sản Việt Nam đã huy động để lấy được cái sự giúp đỡ kỹ thuật, giúp đỡ về phương diện xây dựng từ cái tổng công ty rất lớn của Mỹ là PwC, thì tôi cho rằng đây là một cái điểm mà chúng ta có thể lập luận ở hai chiều. Lập luận cái thứ nhất á, là nếu Cộng sản Việt Nam mà muốn cho cái tư bản của Mỹ hay là cái sự tham dự một cái về kỹ thuật của công ty Mỹ, thì rõ ràng đây là một cái hành động có suy nghĩ trong cái bối cảnh mà Việt Nam cần có cái sự giúp đỡ, còn cái sự hiện diện của Hoa Kỳ để một phần nào có thể thôi giảm bớt đi cái sự lệ thuộc đối với Trung Quốc. Cái đó là một cái giải thích tích cực theo cái nghĩa tốt. Bây giờ nếu mà chúng ta nhìn lại với cái nhìn về phương diện an ninh quốc phòng thì cái điều này nó sẽ chưa hẳn là một cái điều tốt, theo cái nghĩa là cái vốn liếng tinh thần, cái vốn liếng chuyên môn, cái vốn liếng về trí tuệ của tổng công ty PwC nó có thể biến Vân Đồn thành một cái trung tâm kinh tế, thành một cái trung tâm có thể được sử dụng về nhiều mặt, thì cái điều đó chưa chắc đã là cái điều tốt cho Việt Nam về lâu về dài, nếu trong trường hợp mà Vân Đồn trở lại thành một cái đặc khu kinh tế như cái ý định từ ban đầu. Đó là cái điểm mà tôi nêu lên, tôi không có câu trả lời nhưng mà tôi nêu lên. Cái điểm thứ hai nữa đó là cái sự phát triển của Vân Đồn từ một cái nơi như cô vừa nói là khỉ ho cò gái đó, để trở thành một cái trung tâm quan trọng về phương diện kinh tế và thương mại, là thật sự nó có lợi cho Trung Cộng, nó có lợi cho Bắc Kinh. Nó có lợi như thế nào? Là tại vì nó nằm ở tỉnh Quảng Ninh, nó nằm sát với biên giới của Hoa Nam. Mà trong cái bối cảnh ngắn hạn hay trung hạn, là trong cái vấn đề tranh chấp về thương mại hay là cái cuộc thương chiến giữa Bắc Kinh và Washington, thì cái vấn đề mà Bắc Kinh sử dụng những cái nước láng giềng để qua mặt được cái sự cấm vận của Hoa Kỳ là một cái chuyện nó đã xảy ra, mà nó sẽ xảy ra trong tương lai. Cho nên vì lý do đó mà Vân Đồn với cái sự phát triển như hiện nay, từ một cái chỗ khỉ ho cò gái trở thành một cái trung tâm kinh tế thương mại, là cũng là cái nơi mà Trung Quốc có thể chuyển hàng hóa hoặc là sản xuất hàng hóa của Trung Quốc tại Vân Đồn để qua mặt được cái sự kiểm soát của Hoa Kỳ. Cho nên nhìn vào cái đó thì cái quyền lợi kinh tế nó chưa hẳn là nó đem lại cái quyền lợi kinh tế cho Việt Nam, mà nó có thể đem lại cái quyền lợi kinh tế cho Bắc Kinh. Tất nhiên đó là một cách suy diễn mà chúng ta không có câu trả lời.
Dạ vâng.
Tuy nhiên chúng ta không thể loại trừ được về cái phương diện kinh tế nó có lợi cho Bắc Kinh, về cái phương diện an ninh và quốc phòng nó chắc chắn nó sẽ có lợi cho Bắc Kinh khi mà chính phủ Việt Nam mà lúc nào đó biến cải nó trở lại thành một cái khu kinh tế, trở thành một cái đặc khu kinh tế như là cái kế hoạch ngay từ ban đầu từ năm 2018.
Dạ vâng, và đó là những cái câu hỏi không có câu trả lời từ phía người dân Việt Nam, và họ muốn tìm câu trả lời bằng cách là tổ chức những cuộc biểu tình thì chính họ lại bị chính quyền bắt bớ, bắt giam và đàn áp. Thì đây là một cái điều mà rất đáng quan tâm cho người dân Việt Nam, không chỉ người dân trong nước.
Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta suy diễn là khi đã thất bại để biến Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc trở thành cái đặc khu kinh tế, thì lập tức sau đó nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã biến Vân Đồn thành một cái khu kinh tế, thì cái khả năng mà biến nó trở lại thành cái đặc khu kinh tế, điều thứ nhất chúng ta không loại trừ được, điều thứ hai Việt Nam có thể đàm được mà không bị cái phản ứng dữ dội về phía công chúng. Nhưng mà nó còn quan trọng hơn nữa là chúng ta phải nhớ rằng cái vị trí của Vân Đồn nó nằm ngay trên trung tâm của cái kế hoạch một vành đai và một con đường nối liền Nam Ninh với Singapore, và đồng thời nó nằm ngay trong cái kế hoạch Bắc Bộ mà do Bắc Kinh chủ động, nó nằm vào cái khu tam giác Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và Nam Ninh và Côn Minh. Cho nên nếu mà chúng ta nhìn từ hai góc cạnh đó, từ góc cạnh một vành đai và một con đường, cũng như nhìn từ cái góc cạnh cái kế hoạch phát triển vịnh Bắc Bộ, thì rõ ràng là cái thâm ý đứng đằng sau của cái việc mà biến Vân Đồn thành một cái khu kinh tế là một cái ý định khá rõ rệt để sau này có thể sử dụng nó trở lại như là một cái đặc khu kinh tế mà từ Bắc Kinh có thể kiểm soát được.
Dạ vâng. Thưa, cảm ơn anh Lưu Tùng Quang rất là nhiều những chia sẻ của anh ngày hôm nay.
Xin cảm ơn cô Mai Hoa và kính chào tất cả quý vị khán thính giả của SBS Radio.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.